Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sinh tử nhiệm màu biết bao, cũng từ nghiệp thức lăn vào mà nay dứt sạch tiếng gào thét lên. Bao nhiêu bóng nước gập ghềnh, mênh mông bụi gió phù lên vô thường. Nụ cười soi thấu mười phương, tâm không điểm đồ, tai ương biến dần. Dạng ơi sáng một trời thiêng, trong cơn mưa gió tâm thiền nở ra. Thênh thang dạo gót ta bà, tay gom thiên thể làm hoa cúng dường, kết thành một nén hương trầm, đốt lên sáng cả đoạn đường từ xanh. Ngàn sao vẫn nét trinh thành, thiên thu chỉ một nhụy cành với hoa. Thức tình từ lâu, bước ra sinh tử nhiệm màu biết bao, cũng từ nghiệp thức lăn vào mà nay dứt sạch tiếng gào thét lên. Bao nhiêu bóng nước gập ghềnh, mênh mông bụi gió phù lên vô thường. Nụ cười soi thấu mười phương, tâm không điểm đồ, tai ương biến dần. Dạng ơi sáng một trời thiêng, trong cơn mưa gió tâm thiền nở ra. Thênh thang dạo gót ta bà, tay gom thiên thể làm hoa cúng dường, kết thành một nén hương trầm, đốt lên sáng cả đoạn đường từ xanh. Ngàn sao vẫn nét trinh thành, thiên thu chìm một nhụy cành với hoa. Thiên thu chìm một.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô sở thân ca mau này phần. Kính thưa toàn thể quý đồng hương, quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Chúng ta tề tụ về đây để cùng nhau cúng rằm thượng nguân theo văn hóa Á Đông. Ở Việt Nam thì vẫn còn cái hương sưng và ngày Tết. Hồi Tết mùng 1 thì nhằm ngày thứ 2, thành thử chúng ta không có cái cơ hội để cùng nhau trao đổi Phật Pháp. Rồi từ hồi mùng 1 cho tới bây giờ thì chúng ta chỉ chuyên tụng kinh Phổ Môn Cầu An đầu năm xuyên suốt 2 tuần lễ, từ ngày mùng 1 cho đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay là hoàn mãn. Thì trước nhất thì cũng xin cầu chúc cho tất cả quý ông bà cô bác và tất cả quý đồng hương Phật tử, nhất là những người cao niên, quý bác lớn tuổi mà từ hồi Tết giờ cũng không có dịp đi chùa. Một là vì gia duyên ở nhà, con cháu tề tụ về trong những ngày Tết thì cũng không có đi được. Thứ hai nữa thì có số người Tết thì phải về Việt Nam ăn Tết, bởi vì ăn Tết Việt Nam vui hơn Tết ở đây. Rồi bây giờ mới bắt đầu qua, bữa nay mới đi cúng rằm, nhưng mà vẫn còn ở trong cái ngày Tết. Bởi vì thấy mai vẫn còn nở, thiệp Tết vẫn còn để đầy hết. Trước cây mai to, rồi hai bên có hai cây mai nhỏ nữa, rồi bông hoa, rồi bánh mứt cũng còn đầy ở trên bàn, coi như cũng còn ngày Tết. Và chính vì vậy mà có nhiều người chưa có nhận tiền lì xì á, thì một lát cúng rằm xong, làm lễ xong rồi sẽ ở lại để lì xì Tết luôn. Cho quý vị biết để cố gắng ở lại, rồi sau đó dùng cơm trưa với nhà chùa. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về, suy nghĩ về một chuyện mà hình như ai ở bên đây hoặc là ở bên Việt Nam ngày xưa cũng có cái một lần hay là nhiều lần làm cái chuyện đó, nhưng mà vì chúng ta không có lưu ý, và nhiều khi chúng ta làm nhưng mà chúng ta nghĩ là cái chuyện này nó không dính dáng đến cái con đường tu tập của mình, cho nên là mình suy nghĩ thử coi nó có dính dáng hay không. Hôm nay là ngày rằm. Thực ra thì đúng thì phải nói cái gì mà nó dính với cái ngày rằm, nhưng mà vì còn cái hương sưng thì bây giờ mình nói, vẫn còn nói chuyện Tết, thì tôi có cái suy nghĩ hai cái đề tài. Một á là một cái đề tài bữa nay mình sẽ nói là dọn kho ăn Tết. Còn cái đề tài thứ hai á là cắt cỏ cúng rằm. kỳ tới sẽ nói cái đề tài thứ hai. Bây giờ nói đề tài đầu là dọn kho ăn Tết trước đi. Bởi vì còn cái ngày Tết, nếu mà nói để kỳ tới thì nó hơi xa xôi lắm. Bây giờ thứ nhất là dọn kho ăn Tết. Thì như quý vị biết là ở bên đây, ở xứ này á, bây giờ giàu nhà lớn, nhà nhỏ, hầu như không có cái nhà nào mà không có cái kho. Nhà nào cũng có kho hết. Thậm chí nhà chùa còn có kho. Mà cái kho của nhà chùa nhiều khi lớn hơn cái kho của nhà đời nữa, phải không? Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ, bây giờ mình không có nói chuyện cả một đời người nó hơi dài, mà nói chuyện một năm thôi. Thì bây giờ cái kho ở nhà quý vị đó, suốt một năm, có nghĩa là 12 tháng, 365 ngày. Suốt một năm như vậy, vô tình hay cố ý, chúng ta chất đồ ở trong cái kho. Đồ còn xài được, chúng ta cũng bỏ vô cái kho. Mà đồ người ta cho chưa xài, nhiều khi tới giờ còn nguyên thùng, cũng bỏ trong cái kho. Nếu mà cái kho lớn á, thì mình bỏ nhiều thứ trong đó. Mà nếu cái kho nhỏ thì cũng bỏ đủ đồ hết. Tự nhiên tôi suy nghĩ là cái kho khi mà mình mới dọn nhà về hoặc là mình mới cất thì nó không có cái gì á, nó là một cái chỗ trống, chưa có cái gì để vô. Nhưng mà lần hồi đó thì nó đầy hồi nào mình không hay. Rồi thậm chí đó nó đầy mà nó tràn ra tới cái cửa, rồi mình cứ bỏ vô, rồi mình nhắm mắt mình nhét, mình đạt vô cho nó đầy thôi. Thành thử muốn mà để cho nó sạch sẽ đó, cho nó gọn ghẽ thì mình phải lâu lâu mình phải dọn, mình phải quét. Chứ mình không dọn không quét á thì thứ nhất là không có cái kho nào. Hồi lúc mà nó chưa có thành cái kho, chưa có để đồ á thì không có dán, không có chuột. Nhưng mà không có cái kho nào, dầu cho quý vị mà sử dụng thuốc, rồi sử dụng những cái loại mà bán ở ngoài mấy cái tiệm đó, để cho mấy con chuột mà nó ăn rồi nó tự động nó quá thân ha, khỏi cần giết, không có sát sanh. Tôi thấy nhiều người làm vậy đó, rồi nó cũng không có thúi nữa, nó tự động nó quá thân rồi nó khô. Cái đó cũng thuộc về học theo cái phương pháp là xác ướp Ai Cập á. Khô, không có thúi, không gì hết, rất là tốt. Thì mình thậm chí mình làm như vậy, nhưng mà tại sao mà mình làm như vậy? Vì chuột nhiều, gián nhiều, và thậm chí mưa nhiều thì có kiến nhiều nữa, nó ở trong đó đó. Mới ban đầu thì không có, nhưng mà tại sao mà nó có như vậy? Bởi vì mình chứa quá nhiều đồ ở trong đó, cho nên trở thành là cái chỗ cho các cái loài động vật này nó sinh sống ở trong đó, rồi nó làm một cái nơi để mà nó duy trì nồi giống của nó luôn. Thành ra kho nhà chùa, nhà dân hễ mà không dọn dẹp một thời gian thì chuột bọ ở nhiều, rồi riệp, rồi thậm chí nếu mà không khéo là mưa nhiều, ở ngoài lạnh lẽo, ở trong thì ấm áp, thì rắn nó vô đó nó ở luôn á. Thành ra là rất là nguy hiểm. Mình nhìn mình thấy như vậy, cho nên cái tục lệ của người Việt mình đó là đến cái ngày Tết thì hay dọn dẹp quét tước ở trong nhà. Thì khi ta dọn dẹp quét tước ở trong nhà, thậm chí rồi sơn phết, hồi còn ở Việt Nam đó, thì mỗi năm nhà chùa mỗi sơn, mỗi quét vôi, chứ không có cái loại mà cao cấp giống như bây giờ mà sơn một lần mà xài khoảng chừng 5-10 năm nó mới bay màu, hoặc là nó mới tróc nước sơn. Còn ngày xưa á, mình xài là mình xài vôi, cho nên quét vôi đó mỗi lần Tết thì rất là cực. Quét vôi rồi một năm mà có nhiều khi không tới năm nữa, 6-7 tháng là nó đã bay màu, nó phai mờ rồi. Rồi nếu mà năm nào mà mưa gió nhiều á thì nó rêu phong, nó phủ kín đó ta. Thì cái đó cũng là một cái đẹp. Nhưng mà để nói là cái phong tục của ông bà mình ăn Tết nó cũng hay, là ngày Tết thì dọn dẹp cho nó sạch sẽ cái kho, nhất là cái kho ở trong nhà dọn đã đành rồi, rồi phải dọn cái kho để cho nó cái nào không cần thiết thì mình có thể mình bỏ, cái nào còn giữ lại xài được thì mình sẽ sắp xếp lại cho nó gọn ghẽ. Đó, đó là cái chuyện là dọn kho ăn Tết ngoài đời. Thì bây giờ trở lại cái con đường tu hành của mình. Cả cuộc đời nếu mà mình mới sanh ra giống như đứa nít, giống như con của ông Quy, bà lớn có chút xíu đâu biết gì, nó chưa có chất đồ ở đâu, cái kho này mới cất thấy không, kho mới cất còn nguyên si luôn, chưa để gì vô hết. Nhưng mà khoảng chừng nó lớn lớn lên mà nó biết đi học, hoặc là nó lớn tuổi chút nữa cỡ như Khanh vậy đó, là bắt đầu chất đầy ở trên rồi đó ha, bắt đầu chất chứa rồi đó. Ở trường là bắt đầu chất chứa những cái thứ ở trường, rồi giao tiếp ở ngoài xã hội chất chứa thêm những cái thứ ở ngoài xã hội. Rồi nếu là đứa trẻ sinh ở bên đây thì nó lại chất chứa thêm một cái văn hóa của người da trắng, người Úc. Rồi nó có lòng thì nó về cái quê hương của tổ tiên ở Việt Nam để mà nó tìm hiểu cái gì bên đó đó. Thì bắt đầu khi nó tìm hiểu, mỗi lần đi như vậy thì nó thêm, ta gọi là kiến thức hay là một cái nhìn cho cuộc đời của nó. Thì những người nhỏ là chưa có gì, nhưng mà từ từ lớn lên cho đến bây giờ là các bác, quý bác lớn tuổi đó, là cái kho của quý bác rất là đầy, có nhiều khi bây giờ đầy tràn luôn đó. Nhưng mà vẫn còn có một cái thói quen là chất chứa vô trong đó. Thì cái kho đó là cái kho gì? Nhà Phật gọi là cái kho tâm thức, hoặc là nói theo duy thức học gọi là cái tàng thức, là thức thứ 8 đó. Thức thứ 8 ở trong duy thức học. Duy thức học thì ngoài gọi là nhãn nhĩ tỷ tiệt thân ý mạt na, còn có cái thức thứ 8 gọi là a lại gia thức. Thì nó gọi là tàng thức, có nghĩa là một cái kho chất chứa. Mà cái kho này đó, nó vốn dĩ nó là cái kho, cho nên nó chất chứa mọi thứ, chứ không phải chỉ có là tốt nó mới bỏ vô, mà xấu rồi nó chống ra, không phải như vậy. Cái kho tâm thức, cái kho tàng thức của mình đó, là tốt xấu phải quấy hơn thua, cái gì cả cuộc đời của mình đó, nó cũng đều gắn dính vào trong đó, mà mình chủ động mình bỏ nó vô. Mình bỏ nó vô nhiều quá thì bây giờ sao? Thì bắt đầu khổ, đầy quá rồi bắt đầu khổ. Mà đa số là mình bỏ vô những cái thứ xài không được không à. Phải chi mà mình có trí tuệ một chút, mình bỏ vô những cái thứ mà cần thiết hoặc là xài được, còn xài được đồ chưa quá đát không? Thì nó đỡ. Còn đằng này á, là bỏ những cái thứ là không xài được mà lại quá đát nữa. Có nhiều cái thứ là coi như là quá hạn mà vẫn còn giữ. Ví dụ như là mình buồn một cái chuyện gì đó là khoảng chừng 50 năm nay là thuộc về quá hạn rồi, phải không? Nhưng mà vẫn còn giữ ở trong lòng, trong cái kho không chịu bỏ. Đó, thành ra mình khổ. Bây giờ mình bỏ là gì? Những cái thứ mà mình thích, mình lại thích bỏ, là hơn thua, phải quấy, rồi đâm thọc, nhất là cái miệng của mình đó, đâm thọc, nói xấu, ta gọi là đâm bao thóc mà chọc bị gạo hả? Nghe mấy bác người Bắc nói vậy đó, đâm bao thóc. Cái bao thóc người ta mới mua về, chưa có ăn, chưa có ấy mà là ổng lại ổng đâm bao thóc cho nó đâm bao thóc mà chọc bị gạo, gạo dưới thóc hay đó. Cái đó là một câu đói đó. Đó là cũng cái miệng của mình đó. Đâm bao thóc chọc bị gạo, thấy không? Rồi chất chứa đó là đủ thứ chuyện hết trơn á ha, buồn giận thương ghét, muốn phải quấy tốt xấu, rồi là trong lòng của mình á, thì là gì, chất chứa những cái gọi là dao búa trong này nè, trong cái kho này nè cũng chất chứa dao búa ha, là nguy hiểm, rồi nguy hại, rồi nguy cấp chứa nhiều quá. Mới đầu thì nó rất là nguy hiểm, nhưng mà không đem ra thì nó trở thành nguy hại, nguy hại cho mình và cho những người xung quanh. Mà không có control được, không có giữ được thì nó gọi là nguy cấp. Rồi nguy cấp đã xong rồi nguy khốn, đủ thứ hết. Mà cái tiếng Việt nó hay đó, cái chữ có chữ nguy không à, mà là nguy hiểm, nguy cấp, nguy khốn, nguy gì nữa không biết à, nhiều lắm. Rồi là mình chất ở trong đó mà không chịu có cái ngày, thí dụ như cái ngày Tết nè, mà mình không có chịu đem bỏ, nhiều khi bỏ tiếc. Tôi thấy chẳng hạn như cái chùa Phật Đà mới hồi mấy bữa gần đây thôi, thì mấy vị ở dưới ban nhà trù bỏ nguyên cái gọi là cái gì, cái tủ lạnh cái tủ lạnh cũng lâu đời rồi, hư còn xài được, nhưng mà nó thuộc về quá đát rồi đó, thành ra là nó chảy nước hay cái gì đó. Thì khi mà mình quyết định mình bỏ nguyên cái tủ lạnh như vậy, tới chừng mà đồ ở trong cái tủ lạnh đó, mà nghe cô Hùng với cô Ngà nói lại đó, quý vị biết là có những cái đồ mà bị vì cái tủ lạnh rồi cứ nhét, thành ra tới chừng mà bỏ đó, những cái đồ đó đó ha, là nó lên móc lên meo, bây giờ phát hiện ra đó là nó quá đát khoảng là 5 năm rồi đó. Ở trong đồ trong tủ lạnh mà nó quá đắt 5 năm. Như vậy thì thử hỏi, nếu mà mình không bỏ, mình không có chịu khó mà mình gọi là mỗi năm hay là mỗi ngày hay là mỗi tháng mình dòm chừng cái kho để mà mình những cái gì không cần thiết là mình bỏ liền, thì nó tốt. Còn đằng này á, là mình thì giờ không có nhiều, thành ra đâu có dọn dẹp hoài như vậy được. Và chính vì vậy mà cứ nhét vô, cho như có những cái hộp đồ ăn là nó cũ dữ lắm rồi đó, thành ra phải bắt buộc phải bỏ. Nếu mình không bỏ, quý vị nghĩ đi, những cái đồ thức ăn như vậy đó mà mình để nó hư rồi nó lên mốc lên meo như vậy mà mình không bỏ, mà vô tình mình lấy mình ăn, thử coi là bệnh là ai bệnh, mình ăn là mình bệnh với ai bệnh. Thì cái thức ăn là vật chất mà nói như vậy, thì cái thức ăn tinh thần cũng như thế thôi. Mình chất chứa những cái thứ độc hại mà mình giữ ở trong cái cõi lòng của mình hoài, ở trong cái tàng thức này hoài đó, thì lâu ngày vài tháng giống cũng như là để cho nó nuôi, để chất hoài thì không bệnh này cũng bệnh kia, không bệnh này cũng bệnh kia. Không phải quý vị bệnh không, mà tất cả mọi chúng sinh ở trên cuộc đời này là đều ăn những cái thức ăn mà quá đát như vậy, ăn những thức ăn mà không cần thiết cho tâm thức, nhưng mà vẫn cứ ăn mà không chịu bỏ đi. Phải có một cái sự quyết định đó là cao thượng, có một sự quyết định là sáng suốt, thấy không? Dám thay đổi, thấy không? Bỏ một cái tủ lạnh mua cái tủ lạnh khác rồi trong những cái đồ trong tủ lạnh đó là bỏ hết. Rồi tới chừng mà kéo cái tủ lạnh ra, quý vị biết cái này nói cho trong chùa nghe thôi chứ không được nói ở ngoài, thấy không? Hứa đừng có đem ra ngoài nói là kẹt lắm. Ở này là sự thật cho nên phải nói. Cái này tôi kể lại thôi chứ tôi cũng không nói. Thì phát hiện là trong những cái góc cạnh mà của cái tủ đó, quý vị biết không, đồ đạc tùm lum ở dưới trên. Mấy cô với mấy chú phải là lấy ra xong bỏ rồi đó, muốn đem một cái tủ lạnh mới vô đó cũng không nở lòng mà đem để được. Vì sao? Vì dưới này dơ quá, cho nên là phải rửa, phải chùi, phải lau, phải xịt dầu thơm đủ thứ hết cho nó sạch sẽ rồi mới mua một cái tủ lạnh mới về để vô thì coi nó mới được. Rất là cực. Nói về cái gọi là cái công việc mà làm cho một cái chỗ sạch sẽ cho mình nấu nướng để mà mình ăn uống có vệ sinh đó, thì quý bác là ở trong chùa rất là kỹ như vậy. Rất là kỹ, phải nói là chứ không phải mà làm vô ý thức, vô trách nhiệm là thôi đem ra rồi dở ra rồi thấy, mà quý vị biết không, phát hiện ra có nguyên con chuột. Không biết là nó niệm Phật nó giảng sanh hồi nào không biết. À, chắc có lẽ là nhờ mấy bác ở dưới vừa nấu nướng rồi cũng vừa niệm Phật hay sao đó ha. À, có con chuột nó giảng sanh. À, giảng sanh mà thân tướng vẫn còn mềm mại. Nhưng mà quá kiếp rồi, không biết là đời nào. Nhưng mà nó ngộ một cái là nó không nghe mùi. Lạ đó. Thành thử là đỡ. Nhưng mà lấy ra, quý vị biết rồi, ngoài là vỏ hộp gì tùm lum nó rớt vô trong đó. Đâu có ai đem móc, đâu có ai đem ra mà coi. Nhờ bỏ cái tủ như vậy, rồi bỏ hết những cái thứ ở trong cái gọi là cái kho đi. Thành thử là mới phát hiện ra những cái thứ rất là độc hại, mà rất là mất vệ sinh. Thành ra chính vì như vậy mà phải làm vệ sinh lại cho nó sạch sẽ, nó ngăn nắp. Và qua đó thì mình mới thấy có cái suy nghĩ. Tại hôm qua nó ngồi nói chuyện ăn cơm mà nghe vậy, thành ra tôi mới có cái suy nghĩ là trong lòng của mình, nếu mà mình không khéo thì giống y như cái tủ lạnh thôi, giống y như cái kho thôi. Mình bỏ, mình cứ nhét vô những cái buồn phiền mà nó cả 5-10 năm nay mà không chịu bỏ. Rồi có những thứ mình muốn bỏ nhưng mà nó nằm sâu ở trong cái tâm thức của mình, giống như mấy cái hộp đồ ăn vậy đó, nằm tuốt ở dưới trong kẹt, ở trong cái đáy của cái tủ lạnh thì mình đâu có thời giờ móc ra. Thì có những cái chuyện thực sự nó không có là gì hết ở trong cuộc đời này, nhưng mà nhiều khi nó lắng động sâu ở trong cái tâm hồn mà mình không có cái cơ hội mình ngồi để mà mình nhìn lại chính mình. Mình nhìn lại, đạo Phật gọi là sám hối đó. Mình nhìn lại để mà mình coi những cái điều gì mà nó không tốt, không hay cho cái con đường tu hành, hoặc là quý vị là cho cái cuộc sống của mình, mình có thể mình bỏ được. Ví dụ như những cái chuyện mà đâu hồi đời kiếp nào mà cứ nó nằm sâu ở trong đó, nó không chịu ra, mà không chịu tìm tòi nguyên nhân để mà bỏ đó, thì nó vẫn còn nằm đó. Nhưng mà nhiều khi mình tưởng đâu nó mất rồi, nhưng mà thực sự nó không có mất. Nhất cái đó là cái gì quý vị biết không? Những cái hộp đó đó, những cái hộp mà tuốt ở dưới đó đó, ngoài đời ta gọi là những cái hộp gọi là hờn mát. Cái hờn mát thà nó giận lên nó đỏ mặt, thấy không? Hoặc là nó nói cái gì đó như vậy đó, nhưng mà xong rồi hết. Nhưng mà có những cái người, người ta không như vậy. Những chúng sinh Phật nói nhiều căn cơ mà, cho nên là nhiều loại người, trong đó có mình ở trong đó. Có nhiều chuyện mình tưởng đâu là bỏ qua được, mình tưởng đâu là chấm dứt rồi, nhưng mà nó cái lòng gọi là hờn, ganh hờn đó, nó còn sâu ở trong đó, giống như mấy cái hộp thức ăn rồi đó. Nó còn nằm sâu ở trong cái tâm thức của mình đó. Nhưng mà gặp việc tự động, thí dụ như cái người đó, mình tưởng đâu là mình với cái người đó đã giải quyết những cái mối bất hòa rồi, nhưng mà thực sự nó vẫn còn là ngấm ngầm ở trong lòng. Thì đấy là cái gọi là cái rất là nguy hiểm. Người ta gọi là hờn mát, hoặc là những cái tâm thức mà nó ngủ ngầm. Trong thiền á, thì gọi là những cái tâm thức nó ngủ ngầm ở trong lòng của mình đó, thì phát hiện không được. Tại vì sao? Tại mình thức á, thì nó cũng thức với mình không biết. Nhưng mà chợt một cái có nhiều khi nó nằm, nó ngấm ngầm ở trong đó, nó ngủ ở trong đó. Khi mà mình ngủ nó cũng ngủ luôn. Cho nên mình không biết. Và chính vì vậy đó, cái đáng sợ là cái này. Cái đáng sợ là những cái thức, còn mà những cái thứ mà nó bên ngoài thì mình thấy là không được, làm dục bỏ thùng rác rồi. Còn những cái thứ nó sâu ở trong đó, mình không có thời giờ, rồi mình cũng không có cái dịp để mà mình bỏ hết. Thì những cái ngày Tết khi chúng ta dọn kho, quý vị dọn kho rồi quý vị biết, thì những cái thứ gì mà không cần thiết thì bỏ đi, chứ còn đừng có để. Bỏ để làm gì? Có thể chúng ta bỏ ra để cho cái kho trống, để đi vô đi ra nó cũng dễ, mà nó sẽ có vệ sinh. Đó là cái kho ở bên ngoài. Bây giờ cái kho trong tâm thức của mình đó, mình bỏ bớt những cái điều không cần thiết trong cuộc sống của mình, chưa nói chuyện tu hành gì hết, không cần thiết trong đời sống thôi. Tôi nói ví dụ, mình bận biểu từ thứ hai cho đến thứ sáu mình đi làm, hoặc là nói ngắn gọn một ngày 24 giờ, từ sáng cho đến tối khi lên giường ngủ. Sáng là mình bắt đầu lu bu là mình lo cơm nước, rồi mình lo chuẩn bị này nọ, rồi bắt đầu đi làm. Tới chiều về thì ở ngoài đời á, là một cái mái ấm gia đình hạnh phúc. Rồi khi mà mình về đó, có nhiều người thì về mang về cho gia đình mình những cái bực dọc. Sau nửa ngày làm việc, gặp cái người A, người B, người C gì đó ở trong sở làm, rồi mình nói không được, mình giải quyết không được. Thay vì ví dụ như cái chuyện của việc, chuyện của sở, của chỗ làm đó, thì bỏ đó đi. Ví dụ như bây giờ mình vừa, mình phải tự hứa với lòng mình và tự tập. Cái này cũng khó à. Là bây giờ khi mà mình bước ra khỏi cái chỗ làm, là tất cả những cái thứ gì ở cái chỗ làm để lại, rồi mình về, từ chỗ làm mình đi về nhà, mình giữ cho tâm hồn bắt đầu nó mát mẻ, nó tươi tắn, rồi nó nhẹ nhàng. Giữ một cái tâm hồn như vậy từ chỗ làm trở về nhà, tập nha, tập à, chứ không phải giỡn đâu ạ. Tập, rồi khi về nhà là mình mang cả những cái gì đó tươi mát cho những người trong gia đình mình. Thì cái đó là cái người biết, gọi là dọn kho đó. Còn nếu mà không khéo thì mình mang những cái rác rưởi ở chỗ làm của mình đó. Chỗ đó là mình đang gọi là chất chứa cho mình nó đầy rồi, thấy không? Rồi bây giờ mình lại là mang bỏ lên xe trở về nhà, rồi mình tặng cho chồng mình, mình tặng cho vợ mình, tặng cho con, tặng cho cháu. Những cái thứ mà mình đang bực dọc, đang khó chịu, đang là muốn là gây sự với người ta nhưng mà không dám, bởi vì nếu mà gây sự sợ chủ đuổi sao, thành ra không dám. Nhưng mà về nhà gây với vợ, tại vợ đâu đuổi, không lẽ nó tàn nhẫn nó đuổi mình ra khỏi nhà sao, thành ra về nhà gây với vợ cũng chắc ăn. Giỏi quá thì nó lâu lâu bực lên nó không cho ăn cơm thôi, chứ không gì trơn. Mà cái đó cũng còn mừng, nó không cho ăn cơm, ra Sunny Bank ăn còn ngon hơn ăn ở nhà đó. À, mấy ông nha, lâu lâu mấy ông nói vậy, sao mà 3-4 tháng rồi mà sao vợ kỳ này sao mà nhờ đi chùa Phật Đà, sao không biết, nó không có giận dữ, nó không có cao có, nó không có bực dọc, nó không có chửi nữa. Thì ông chồng nói sao mà giờ sao hiền quá vậy, sao không chịu chửi đi, thấy không, sao không chịu cự đi. Hỏi cự để làm gì? Nó cự để có cơ hội đi ra ngoài ăn cơm tiệm, chứ còn ở đây cứ nấu hỏi chứ 20 ngày Tết, thấy không. Về Việt Nam ăn Tết kho lại là khoảng chừng 20 ký, mà gọi là quý vị biết gì không? ăn một món thôi, sáng món đó, trưa món đó, chiều món đó, thấy không? Mà khoảng chừng 20 kg. À, hủ qua dồn ăn món đó ăn hoài luôn, mấy cái ông đó đâu mất ông á. Giờ ông về Việt Nam rồi thương ông đến nỗi mà kho là 20 kg hủ qua để cho ông ăn á. Rồi hỏi như vậy á thì á là ổng cũng phải, ông nói là thôi gì giận đỡ để ông đi ra ông ăn cơm tiệm, ăn rau luộc, hoặc là nói nặng ông vô chùa à, ha, thôi ông ăn ở nhà, ông ăn nó vô chùa. Ở vô chùa thì ăn được tới 3 món lận à, cơm món nè, nước tương món nè, là xì dầu đó, chao món nè, là ba món rồi còn gì nữa. Bữa nào mà khá thêm nữa cho một dĩa dưa leo là tới 4 món. Bữa nào khá nữa thêm một dĩa cà chua nữa là 5 món. Rồi nội mấy cái đó ăn không riết là không ai dám ăn chay luôn. Mấy cái ông đó, ông đâu mất rồi à? Ông mới sáng nay ông vô ông nói tôi, ông nói có một bạn có cái kinh nghiệm kỳ này á, là từ hồi Tết tới giờ mấy đứa cháu mấy đứa con nó ăn chay hết trơn luôn, cả gia đình luôn, mà bây giờ không kêu nó ăn nó cũng ăn. Hỏi sao hay vậy? Nói bây giờ dễ lắm, nấu đồ ăn, nấu đồ chay nhưng mà nấu ngon giống như đồ mặn vậy đó. Chứ còn mà ăn chay mà giống như trong chùa, giống như hồi xưa đó, cơm rồi một chai xì dầu xịt, hoặc là không có xì dầu thì là một cái chén chao vậy đó, ăn vậy rồi hỏi mấy, kêu mấy đứa con, kêu mấy đứa nhỏ nó ăn chay sao nó dám ăn. Còn bây giờ á, hồi Tết giờ ổng kho một nồi thịt ha, mà thịt đó là thịt gì biết không? Thịt chay. Ổng nói hả, thằng cháu của ổng nó lại nó ăn mà nó tưởng đâu đồ mặn luôn á, thịt vịt á, à, thịt heo á. Thịt heo, hột gà, ý hột vịt kho vô ha, mà đồ chay không à. Rồi nó mới về nó nói ba má nó, ba má nó cũng không tin nữa. Tới chừng mà hôm qua ba má nó lại ăn thấy ngon quá, hỏi cha chứ cái này gì. Ổng nói đồ chay á, nó không, nó còn không tin nữa đó. Rồi sáng nay ổng vô ổng hỏi thiền hữu chứ thầy có nghĩ là đồ chay mà bên Đài Loan á, nó làm á, nó có pha chút đồ mặn vô đó không sao? Sao mấy con của con nó ăn nó khoái quá trời luôn, nó nói này giống y như đồ mặn vậy đó. À, nó đầu biết ở đó bên Đài Loan. Rồi ổng còn nói gì nữa, đồ chay ở ngoài chợ y nó là, ổng nói nghe cái này tôi thực lại thôi, quý vị nào không tin đi ra ngoài y nó là kiếm. Ngoài y nó là nó có 2 cái chỗ bán đồ chay, đồ khô á, một chỗ á là đồ chay nhưng mà Mã Lai với cái nước nào đó Việt Nam thì đồ chay đó không ngon. Cái này tôi không có quảng cáo gì cho nghe, không dính dáng tới cái này, là ông Tư ông kể á. Nhưng mà cái đồ chay mà cái tiệm bán của Đài Loan á, của Trung Quốc Đài Loan á lại là ngon hơn bên kia. Ổng cũng thắc mắc, ổng nói tại sao vậy, cũng đồ chay mà sao bên này vậy bên kia nó không có cái gì. Đồ chay của cái gốc, tức là thằng Mã Lai cũng là tàu, mà Đài Loan cũng là tàu mà, thì tàu cha nó phải ngon hơn tàu con đó. Đồ chay của tàu mà tàu Đài Loan thì nó ngon hơn đó. Thì để trở lại là nói cái chuyện quý vị tập ăn chay á, thì cố gắng nấu cho nó ngon thì người ta mới ăn chay được. Nấu mà đồ bây giờ có sẵn luôn rồi, chỉ cần ra ngoài đó mua thôi, không biết mắc rẻ như thế nào. Nhưng mà giống y như đồ mặn, ông Tư cũng nói có đủ thứ hết, thịt heo quay cũng có nữa ha, rồi thịt heo để kho Tết cũng có, rồi hụt vịt cũng có, đủ thứ hết. Nói chung là bây giờ cái kỹ nghệ, ta gọi là kỹ nghệ cái thực phẩm đó, mà thực phẩm chay á, nó rất là phong phú, nó không giống như ngày xưa. Ngày xưa á, là mình ăn nó rất là cơ khổ, thấy không? Còn bây giờ với cái kỹ nghệ thực phẩm rất là cao, cho nên là ăn đồ chay, mua như vậy ăn cũng rất là ngon miệng. Này tôi nói ngon miệng thôi nha. Được thêm một cái nữa, nếu mà đồ chay của Trung Quốc mà nó bỏ gì trong đó không biết thì ăn cũng rất là mau giảm sành. Cũng tốt lắm à, đồ chay ăn chay mau giảm sành hơn. Bởi vì nó bỏ cái gì trong đó mình đâu có biết à, mà sao giống đồ thiệt quá vậy. Đó, đây đó là gọi là ăn chay theo bây giờ đó. Mà nếu mà người nào chưa có quen thì mới ban đầu thì bỏ luôn một lần, bỏ đồ mặn khó thì thôi phương tiện mà ăn như vậy. Ta gọi là trong đạo Phật, trong kinh Hoa Nghiêm gọi là lộng giả thành chân. Tức là biết nó là đồ giả đó, đồ chay giả, đồ mặn giả. Nhưng mà vì bỏ cái kia không được cho nên là cũng chấp nhận cái này. Đó là giai đoạn 1, ăn chay giai đoạn 1. Còn ăn một thời gian rồi, đồ ngon quá, ăn thời gian sau nhức mình hay là bệnh hoạn thì thôi đừng ăn nữa, trở về ăn chay theo truyền thống của ông bà mình đó, là ăn lá với ăn củ thôi. Thấy không? Ông bà mình hồi xưa là tổ tiên mình là đâu có ăn thịt, đâu có ăn thịt nhiều, mà ăn rau cỏ mà sống thọ. Những cái người mà trên vùng miền núi đâu đó, quý vị biết không, sống rất là cao tuổi, rất là thọ. Còn những cái người mà ở mà thành thị đó, bây giờ người ta nghiên cứu cái khoa học của Nhật Bản đó, người Nhật sống thọ là ở những cái đảo miền quê. Thậm chí ở bên Nhật, quý vị biết không, có nhiều cái đảo là không có điện, người ta không thích xài điện. Giống như ở dưới Adelaide, mà ở cái Ganguru Island đó, cũng như thế. Chứ không phải là nước Úc nghèo. Hồi đó tôi đi qua bên đó, tôi tham quan đó. Thì bên đó người ta vẫn giữ cái đường đất đỏ, người ta không có tráng nhựa. Dân nó không chịu, chứ không phải là chính phủ nghèo. Rồi, không có xài điện thoại. Vô càng sâu ở cái Ganguru Island đó là không xài điện thoại. Điện thoại cũng mất sóng, nó không cho phủ sóng quanh đó. Mobile gì là mất hết, không có sóng. Đó, thứ hai. Cái thứ ba, không những có những cái nhà, những cái khu cho mướn đó là tuyệt đối luôn không có xài điện. Ga chỉ nấu cơm để nấu thôi. Còn là đa số là tối là đốt đèn cầy ha, hoặc là đốt đèn dầu. Đó, ở Úc mình nè, nói Úc cho. Rồi bây giờ đó, trở lại mình ăn uống cũng vậy. Nếu mà lớn tuổi rồi, những các bác lớn tuổi rồi, ăn uống mấy chục năm rồi, bây giờ nó cũng ngán ngẩm rồi, thấy không? Rồi bây giờ muốn phát tâm ăn chay đi, để tránh cái nghiệp sát sinh. Chứ mà mình ngồi sát sinh nhiều quá thì trong kinh nói, mà Phật nói, tại sao mà có người khỏe mạnh sống ở trên đời này cũng là thân người, ngoài cái chuyện là lùn mập cao ốm, miệng hô miệng méo miệng tròn miệng gì đó đủ thứ hết, còn có cái gọi là có người bệnh hoài, nhưng mà có người không có bệnh. Là vì sao? Trong kinh là nhân quả báo ứng đó, Phật mới giải thích là do vì nhiều kiếp hoặc là kiếp trước sát sinh hại vật, cho nên kiếp này bệnh nhiều, mà nếu mà giết nhiều nữa là không có trường thọ. Thì trong kinh Trường Thọ đó, Đức Phật cũng nói nguyên nhân tại sao có nhiều chúng sinh nó mới sinh ra hoặc là 1, 2 tuổi, 3, 4 tuổi mà nó chết. Sinh ra 2, 3 tuổi chết, hoặc là nhiều khi nó chết ở trong bào thai, trong bụng mẹ, là những chúng sinh đó là cái kiếp trước họ gây tạo, mà nhất là cái nghiệp sát sinh quá lớn đi. Cho nên là muốn trường thọ thì phải phóng sinh, phải phóng sanh đó. Đó. Mà muốn chết yểu, giống như mà bây giờ Phật tử đây có mấy người giờ nói cứ đời khổ quá giờ muốn chết. Thì muốn chết dễ lắm. Một là uống thuốc độc tự giận chết. Thấy không? Còn mà uống không nổi nữa, không dám, thì là tạo tội ha, sát sinh, hại vật, là đâm, gọi là đâm cha thuốc chú gì đi, là chết liền à. Mà không chờ tới bệnh chết mà trời đánh chết, nó bất hiếu với cha mẹ đi, ha. Rồi thí dụ như bây giờ không có biết tu hành gì hết, mà coi như tối ngày cứ câu cá, tối ngày cứ làm lẩu, hết lẩu này tới lẩu kia, ha. Nhưng mà đừng, quý vị nha, nhớ nha, ăn con gì ăn ở cái nước Úc này, đừng có ăn con cóc. Tôi mới coi hồi tuần rồi, tôi coi cái phim tài liệu ở Queensland mình nè, cái con cóc ở Úc này đó là độc khủng khiếp lắm. Và nếu mà nói là nó cũng thuộc về cậu ông trời á, đúng luôn á, cóc ở Úc mới là cậu ông trời á, tại đụng tới nó là không có sống nổi á. Là cái chuyện như thế này, quý vị đừng nghĩ là Úc mình nó có cóc. Cái phim đó đó là thập niên đầu thập niên 30 ở Queensland này, thì có một nhóm những người ở bên Mỹ, mấy ông Mỹ á, gia đình, 6 gia đình mới đi qua khẩn đất ở cái vùng mà gần con cót nè, hiện giờ là những cái khu đó hoặc là gần cái New South Wales á, là trồng mía, hiện giờ ở bạc ngàn luôn đó. Thì khi họ qua, họ phát triển cái kỹ nghệ mía ở tại đất nước này thập niên 30, đầu thập niên 30. Họ đổ vốn, họ đầu tư vô trong đây, nhưng mà cuối cùng không có thu được cái gì hết trơn. Mía trồng lên là bị mấy con sâu ba lớn thì có khi bằng chân cái vậy đó, nó ăn ở trong đó, ăn. Thành ra là nó rút đường. Mà tôi coi tới đó nhiều khi tôi cũng suy nghĩ, không chừng mấy con sâu này là nhờ nó sống ở nước Úc, thành ra sau khi nó chết nó quá thân trở lại làm người mà đang sống ở nước Úc, mà mấy ông mà bệnh tiểu đường á, ăn xong nó ăn mía không à, mất bệnh tiểu đường hết. Rồi, thấy không? Tôi coi cái phim đó đó. Rồi, bắt đầu cả 6-7 cái gia đình này đó mới bỏ Úc trở về Mỹ, coi như thất bại. Cái nhóm người qua đầu tiên thất bại. Tới năm 1936 tới 38, liên tục 2 năm như vậy, thì có mấy gia đình khác của bên Mỹ. Ở trong này có một cái nhóm này có một cái bà professor, người Mỹ, người phụ nữ, bà dạy trường đại học bên Mỹ, bà mới nghiên cứu. Bà nghiên cứu cuối cùng bà phát hiện là phải đem mấy con cóc qua bên này thì trồng mía mới được. Quý vị biết nhập cóc từ ở Mỹ qua Úc, 3 container cóc đầu tiên đưa về dưới đó, thả nó vậy đó mà trồng thành công, bắt đầu mía trồng không có bị những cái con đó ăn nữa, và bắt đầu mới sản xuất đường ở Úc này đó. Cái lượng đường mà từ mía đó mà bán cho thế giới á, nước Úc á, quý vị tưởng đâu, quý vị thấy ở Việt Nam đồ, ở Bình Dương, ở mấy chỗ đó hả, thực sự không có nghĩa lý gì hết so với ở nước Úc mình. Nước Úc này á, xuất khẩu cái lượng đường làm từ mía, tức là lượng đường thiên nhiên đó, là đứng hàng thứ hai trên thế giới bán đường, chứ không phải là tầm thường đó mà. Mà nhờ là khắc phục được là nhờ mấy con cóc. Bây giờ cái phim này nó tới 2 tiếng đồng hồ đó, tôi coi á. Rồi á, những cái người bây giờ nó lan tràn ra khắp nước Úc. Mà bây giờ cái trung tâm cóc nhiều nhất ở trên nước Úc này là, quý vị biết ở đâu không? Mackay Towel, ở cũng thuộc về Queensland mình. Chỗ nào cũng có hết, nhưng mà những cái nơi này là cóc khủng khiếp. Nó có chiếu cũng cái phim đó, nhưng mà chiếu ha, là có cái gia đình cũng người Tây, mà nó không biết kiếp trước là sao đó. Nó không có, đại khái nó ở cái caravan rất là hạnh phúc, tốt lắm. Nhưng mà thể mà trời mưa xuống một cái hả, ở trong cái caravan mà bước xuống một cái là cóc nó ở dưới như kiến vậy đó. Thành ra hai vợ chồng này rất là bực, rất là tức. Thì ông này ông ác, ông mới khởi cái tâm, ông tiêu diệt cóc. Ông mới làm cái chĩa thành một cái thú vui. Hễ mà mưa xuống, cái này là phim trắng đen đó, phim có thật á. Thì cũng cái phim nói về cái vụ đường, hay vụ con cóc ở nước Úc. Thì ông chồng á, cầm cái dĩa, cái cây chĩa, giết. Thì giết xong thì bà vợ cầm cái xô theo, giống như vậy đi, ví dụ cái chĩa vậy đi. Chọt một cái chết một con, cái đầu bà cầm cái xô, cái bà gạt. Ông gạt một cái thì con cóc rớt vô cái xô. Hai vợ chồng cười vui lắm. Giết cóc mà mình nhìn thấy giống cũng như là một cái niềm vui đó. Nhưng mà quý vị biết mấy ông đâu có biết cái vụ mà là mấy ông này là cậu ông trời. Thành thử á, bữa nọ con cóc mà lớn vậy nè, con cóc bằng bắp chuối tôi à, chứ nói bắp dế thì quá đáng. Bằng bắp chuối vậy đó. Nó nhảy, ổng đang ổng giết ngon lành vậy đó. Chọt sao mà cái con cóc này giống như là cóc chúa nha. Cái ổng chọt không có trúng, nhảy, nó dụ ổng á, bắt đầu ổng đi theo, ổng tức, ông đâm hoài, mà cái bắt đầu, ví dụ từ hồi không biết, ông đâm một cái ngay cọng dây điện giật chết queo, chết liền tức khắc luôn. Thì quý vị biết không, cái nghiệp sát đó, tôi nói con cóc đó là tôi nói, tại tôi mới coi phim, thấy không, là cái phim nói về con cóc là vậy. Rồi để nói mà cái con cóc mà nó nói ăn gì ăn, đừng ăn cóc, đừng ăn cái lẩu cóc là vậy đó. Rồi quý vị biết là cũng cái gia đình đó ở trên cái khu Gold Coast, người Mỹ, thì cũng lập ấy rồi mới nuôi con chó, nhập con chó qua, đẹp lắm. Thì hãy mà trời mưa đó là cóc xung quanh nhà. Thì con chó này nó đẹp lắm, nó thấy cóc là nó rượt, nó sủa. Chó khôn mà chó Mỹ nữa, nó khôn hơn chó Việt Nam à, thấy không, nó rượt, nó sủa. Thì cái bữa nọ, nó cũng sủa vậy quen rồi, thì mấy con cóc nó chạy đi. Bữa nọ sao không biết, nó sủa, gặp một cái con cóc, anh sủa, anh rượt theo. Thì con cóc này mới quay lại, xịt cái gì không biết nữa, trắng đục. Con chó chết liền tại chỗ. Bắt đầu hai vợ chồng mới là chạy xuống ẵm con cóc đưa đi cấp cứu, vô bệnh viện nằm 7 ngày mới chết. Ê con chó chứ quên. Vậy con con cóc nó chưa xịt tôi mà tôi thấy tôi muốn chết. Cuối cùng á, nó mới nghiên cứu á, là ở trong ngay chỗ hai cái gò má của con cóc á, nó có một cái chất trắng đục mà nó xịt ra. Rồi cái phim nó tiếp tục là không phải chó chết không, mà găng guru á, nó nhảy cà tưng ha, nó rửa con cóc ha. Con cóc cũng xịt cái chất đó, găng guru cũng chết. Tức là rồi những cái hồ á, những cái hồ mà cá rô phi bự bự, cá thiên nhiên mà cóc nó xuống dưới nó đẻ chùm trứng á, thì nó đẻ xong mới thành nồng nọc rồi lớn lên rồi nó mới đứt đuôi, nó mới thành con cóc. Cái chu kỳ của một cái con cóc là như vậy, chứ không phải là con cóc là đẻ ra cái là thành cóc liền. Con cóc nó đẻ trứng rồi nó mới thành con nồng nọc. Quý vị không tin ha, là vô chùa Phật Tổ giờ nhiều lắm nồng nọc ha. Tôi giờ tôi thấy là chùm đó. Tại tôi để tới 6-12 cái bồn tôi trồng sen á, mà sen đó không thấy, mà thấy trứng cóc không à, mà cóc nồng nọc không à. À, hiện giờ đầy thì tương lai là cũng xuất khẩu cốc được à. À thì bắt đầu mấy con cá này nó mới tưởng đâu thức ăn, nó mới ăn cái trứng cốc này nổi lên hết trơn luôn. Cá cũng chết luôn, chó chết, người chết, cá chết, nói chung đừng có đụng tới con cốc, bởi vì nó là cậu ông trời, đụng nó là chết à. À nó ăn cái gì ăn, nhớ đừng có nghe người này bài người kia dụ đó ha, mà ăn con cóc ăn là coi chừng là hạn hán nữa à. Bị ăn là không có người nào nghiến răng, ông ở trên đó ông là, ông trời ông đâu biết ở dưới này là mưa, thành thử là nhiều khi hạn hán à, cho nên đừng đụng tới. Để trở lại, mình biết dọn dẹp cái tâm thức của mình á, cái tạng thức của mình, hoặc là cái cõi lòng của mình, nó đủ thứ trong đó mà mình biết dọn dẹp, mình biết bỏ những cái thứ cần bỏ ha, rồi mình biết mang những cái thứ cần mang vô để mà sử dụng, để mà sống ở cái quãng đời còn lại như thế này. Thực sự bây giờ hỏi ra quý vị, không có ai mà nói là nhân gian này là sung sướng đâu. Thật á, ai cũng nói, hỏi từ người ở ngoài đời cho đến người trong chùa luôn á, ai cũng nói cực hết, ai cũng nói khổ hết, ai cũng nói là giống như là thôi lỡ kiếp này làm người vậy chứ còn là ráng tu hành để kiếp tới ha, làm thánh thần hay là làm, nếu mà được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì tốt, nhưng mà cái miệng nói không mà không chịu là dọn dẹp cái kho tâm thức của mình, không chịu là đem những cái gọi là thiện pháp, gieo trồng cái thiện pháp, cất giữ ở trong cái kho của mình, thì làm gì có được cái chuyện mà vãng sinh về cảnh giới an lành. Phải có nhân, tạo nhân, đạo Phật dựa trên nhân quả. Nhân có thì quả mới có. Nhân là làm lành lánh dữ, ăn chay niệm Phật, tránh sát sinh, thì cái kết quả mới gọi là cái người phương phi tốt đẹp, hoặc là không có bệnh hoạn, hoặc nếu có bệnh thì bệnh ít thôi chứ không có bệnh nhiều, thí dụ vậy. Chứ còn nếu mà nói mà tuyệt đối là không có bệnh thì không đúng. Có thân, Đức Phật nói có thân thì có bệnh, hoặc là Đức Khổng Tử nói là ngô hữu đại hoạn vi ngô hữu thân, ngô vượt nhược vô thân hà hoạn chi hữu, nghĩa là có cái hoạn lớn. Ta sở dĩ mà có một cái gọi là cái xui đi, mình không nói quạng mà nói cái mình, sở dĩ mà mình bị xui là gì? Mình có cái thân này, có cái thân này mới xui, còn nếu không có thân này đâu có xui hơn gì, hay không? À, nếu không có cái thân này thì bây giờ mình đang là ngao du ở Tây Phương Cực Lạc, hay là ngao du ở cõi Đông Phương Dược Sư, hay là thậm chí phát tâm ngao du ở dưới địa ngục nữa, không chừng nó cũng ngao du nhưng mà đi xuống dưới. Đi xuống dưới không có nghĩa là tội mới đi xuống dưới, cũng không phải, mình phát tâm phát đại nguyện đi xuống dưới, phải không, để coi những người nào quen quen mà đi xuống dưới đó mình kêu lên, thí dụ vậy đi. Dám phát nguyện vậy không? Ở đây có ai, ví dụ như chùa mình ít ra cũng khoảng chừng 1000 người đi, Thì bây giờ có người Phật tử nào mà nói thôi bây giờ tôi tu rồi, tôi thấy mọi người, thấy chúng sanh khổ quá, tôi tội nghiệp. Thấy không? Nhưng mà khuyên nó tu, nó không chịu tu. Thấy không? À, khổ thì nó biết than đó. Nhưng mà chỉ cái con đường để mà chấm dứt khổ đau thì nó không chịu đi. Nó đi mỏi dồ quá. Thấy không? Chỉ cái con đường để mà cho khỏe mạnh, không có bệnh, bằng cách là lại Phật. Lại Phật mỏi lưng quá. Thấy không? Chỉ cái con đường là bằng cách là không còn khẩu nghiệp nữa, là niệm Phật. Niệm Phật không nó đâu nói chuyện đâu nữa mà tạo khẩu nghiệp. Nó niệm Phật mỏi miệng quá. Rồi lại Phật thì mỏi lưng, mà đi chùa thì mỏi giò, mà niệm Phật thì mỏi miệng. Rồi giờ muốn làm gì hả? Nhưng mà ngộ cái niệm Phật tụng kinh thì mỏi miệng, nhưng mà nói chuyện thiên hạ, nói chuyện làng xóm cả ngày không biết mỏi miệng. Nói chuyện hoài, điện thoại hết đầu trên xóm dưới thì là không có bị đau cuống họng, không có bị là nghẹt thở, mà mặc cái áo tràng lên thắp cái nhang cái như bị cái mùi nhang hay sao, cái khịt khịt giống như tôi. Khịt khịt rồi bị nghẹt thở, rồi bị này nọ. À, mà muốn thì muốn vãng sanh, muốn đi về cái cảnh giới tốt đẹp không, đâu có được. Cho nên trường hợp đó, nói cụ thể ở chùa này thì phải có một cái vị Bồ Tát. Có ai phát nguyện không? Có ai phát nguyện là con tên gì đó, ví dụ như Hoàng Kiều Dung, Diệu Hạnh, thấy không? Xin phát nguyện là sau khi bỏ cái thân này là xuống dưới địa ngục. Dám không? Xuống dưới làm cái gì? Xuống dưới chờ mấy bạn con nó đi xuống đây. Con làm giấy con đưa lên chứ. Dám không? Không dám, lắc đầu. Vậy thì đâu có phát nguyện nữa. Bây giờ phát nguyện đi. Trong này bây giờ cô Dung không chịu thì cô nào, bác nào đó ha, dám gan đi. Vậy mới gọi là Bồ Tát. Chứ không có nhất thiết là xuống dưới là có tội mới xuống dưới. Không phải vậy. Có nhiều người có phước mới đi xuống dưới. Chỗ đó chỗ làm lương cao nữa. Giống cũng như quý vị bây giờ, quý vị thấy không? Ở Úc, ở tiểu bang mình nè, hoặc là ở bên Phật á, cái chỗ lương cao nhất hiện bây giờ là hầm mỏ á, dễ dàng, không có đòi hỏi nhiều mà lương rất là cao ha. Nếu mà làm hầm mỏ nhưng mà làm ở cái chỗ mà văn phòng rồi nọ thì khó lắm, khó tìm, tại vì có mấy người đó nó ngồi sẵn rồi, chừng nào nó chết hoặc nó đột quỵ á thì mới thế mình. Còn mấy nó ngồi đó hoài sao thế được. Nhưng mà có những cái chỗ là phỏng vấn là được, là chui xuống dưới hầm mỏ á ha, cà đào bới xới tán ở trong đó, bóc mỏ ra để bán cho Trung Quốc, thì mấy cái chỗ đó lương cao mà lại sao không có đòi hỏi nhiều. Thì cũng vậy, ở dưới cái hầm địa ngục lương cũng cao lắm à. Ai trả lương biết không? Biết ai trả không? Ai trả lương biết không? Hả? Phật gì? Ai trả? Chú xuống dưới rồi, chú là Diêm Vương rồi. Trả lương. Có thằng ông gọi là tổng giám đốc là ngài Địa Tạng. Địa Tạng Vương Bồ Tát là ổng thuộc về tổng giám đốc à. Tổng giám đốc thì ổng trả lương à, tạo bao nhiêu công đức ở dưới, phát nguyện đi. Thành ra đâu phải là xuống dưới là tội mới xuống dưới. Phước, có phước dẫn đi xuống dưới, dẫn xuống dưới làm từ thiện. Nói giống như bây giờ gọi là làm từ thiện, ở Việt Nam thì đưa đi vùng sâu vùng xa để mà giúp những cái người gọi là khốn khó nghèo cùng ở trong đó. Thì bây giờ là một cái chuyến gọi là đưa đi vùng sâu vùng xa, mà thay vì đưa lên Pleiku, đưa lên mấy cái vùng Bù Đăng, Bù Đốt gì đó, Bù Chất gì đó không biết ha, là thuộc về vùng sâu vùng xa đó, Thật sự mấy chỗ đó tôi thấy báo nói vậy thôi, chứ tôi đâu đi tới đâu. Đó, dùng cạn đây mà còn chưa đi, đây dùng sâu sao đi. À. Nhưng mà thấy báo chí nó khuyến khích vậy đó. À, thì nhưng mà vẫn có người người ta phát tâm. Có nhiều người sinh viên đó, học xong ra trường rồi, hy sinh, không có làm ở thành phố nữa mà đi vô những cái chỗ vùng sâu vùng xa dạy học. Đó là những cái con người là phát lòng Bồ Tát, chứ còn là cái gì nữa? Chứ còn là ai nữa? Chứ đâu phải Bồ Tát là phải nhập khẩu từ ở, nhập cảng từ Úc về đâu. Bồ Tát tại địa phương, họ phát tâm, họ đi làm những cái công việc đó. Xã hội cần những cái người đó. Đó, ở đây cũng vậy. Mình nói cụ thể là mình muốn, mà cái cõi lòng muốn đời sống còn lại của mình được nhẹ nhàng thì bỏ bớt. Nói theo cái ngôn ngữ nãy giờ mình nói gọi là dọn kho, để cho nó trống thì nó tốt hơn. Càng trống càng tốt, có không khí, có một cái gọi là cái khoảng trống. Mà kho càng trống thì ít chuột, quý vị nhớ nha. Kho không càng trống thì chuột cũng ít. Tâm thức của mình không có chất chứa phiền não thì làm gì có phiền não vô nữa để mà làm khổ mình. Giống như cái kho trống vậy đó, chuột nó không tới. Sở dĩ mà kho mà có chuột là gì? Ở trong này tạo cái phương tiện và cái điều kiện để cho chuột ở. Giống cũng như mình nói tại sao con khổ quá, mà không phải là khổ một chuyện. Hỏi khổ nhiều chuyện, nó khổ vô số chuyện. Nói về ông Phật mà ổng sanh ra bây giờ ổng cũng phải đặt lại, không phải là tám khổ không mà là muôn vàn thứ khổ. Có những cái thứ khổ Phật chỉ nói sanh lão bệnh tử, cầu bất đắc, tức là cầu mà không được là khổ. Hoặc là ghét cái bà đó mà bà cứ lãng giảng trước mặt hoài là khổ. Gọi là gì? Là quán tấn hội khổ. Rồi ngủ ấm xí thành khổ, là có cái thân này là khổ, bệnh hoài đó là khổ. Rồi là thương người mà người cứ ở xa hoài cũng khổ. Đó, gọi là ái biệt ly khổ. Có tám cái thứ à. Còn bây giờ đó tôi nghe Phật tử kể khổ, những cái thứ đó không có trong kinh điển luôn, không có trong loài Phật dạy luôn. Hỏi khổ gì? Khổ chồng con. À, khổ gì? Khổ con của con. Khổ gì? Khổ là bạn của con. Thân dữ lắm, đi chùa chung mà bây giờ chơi giật hụi rồi. Khổ. Khổ mà lỗ nữa. Giật hụi. Lỗ. Con không có tiền. À, đóng đã, nuôi đã, giống như nuôi heo rồi đó. Ở Việt Nam mà nhất dưới quê đâu có chuồng. Thà ra nuôi heo á, cứ để thiếu bà càng vậy đó. Có một cái đám gọi là bất lương, nó không có nuôi, mà nó canh nhà người ta, nhà nào có heo nuôi cái này để ý. Mà nó canh khoảng chừng là 40-50 kg là tối lại nó dẫn heo đi à. À, thì gọi là nuôi heo. Nhưng mà cuối cùng không có được ăn. Ở Việt Nam, hồi quê không biết giờ còn không, dưới quê đó hồi xưa đó là có cái tình trạng đó, là tao bị mất heo mất gà hoài à. Mà ai lấy? Là những cái người không có nuôi nó lấy, chứ còn nếu mà nó có nuôi nó lấy làm gì. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những cái người nuôi nhưng mà cũng lấy luôn, là vì hứa bán ở trên Sài Gòn cái đợt Tết này bán 12 con, mỗi con là 60 kg, theo tiêu chuẩn là 60 kg. Nhưng mà tính bán 12 con mà bây giờ dòm lại bầy heo mình còn 10 con à. Dòm lại bên xóm có bà đó có nuôi 4 con mà lứa cũng giống giống vậy thôi, qua bển mượn đỡ 2 con thành 12 bán. Vậy, nó vậy là có những cái người, người ta cũng có nhưng mà người ta vẫn là coi như là lấy. Đó, thì trở lại là muốn cho hết khổ, muốn cho đời sống vui vẻ, muốn cho hạnh phúc an lạc lâu bền thì chúng ta phải thường xuyên, không có chờ tới Tết mới dọn kho. Thường xuyên dọn kho, không có chờ Tết. Cái kho vật chất ở bên ngoài cũng thế, mà cái kho tâm thức của mình nếu mà mình chăm chút kỹ lưỡng không có bụi bặm vô được. Cho nên ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài mới nói đó, cái tâm này là tâm Bồ Đề rồi, cần gì phải lau chùi, nó sạch, nó sáng, nó trong rồi, như kim cương rồi, cần gì phải lau chùi. Thì đó là gì? Là khi mà mình không còn cái gì hết ha, để một cái kho trống lỏng thì đâu có chuột bọ gì nó dính, thậm chí bụi nó cũng dính, bụi trần á, phiền não trần lao nghiệp chướng nó dính. Còn bây giờ mình có để ở trong này cho nên nó mới dính, nó mới tương tác, nó mới theo duyên để mà sanh. Còn nếu cái duyên khổ đau mình chấm dứt thì cái duyên khổ đau thứ hai nó không có tiếp tục được. Đó là cái nguyên lý. Thì người nào mà dọn kho nhiều quá, ngồi chịu khó suy nghĩ, suy nghĩ dọn cái kho bên ngoài để suy nghĩ dọn cái kho tâm thức của mình, thì ta gọi là ngày Tết, gọi là dọn kho ăn Tết. Đó, thì quý vị suy nghĩ thêm. Thực sự là tôi không có kinh nghiệm nhiều bằng quý vị đâu, thấy không? Nếu có dọn lâu lâu cũng làm cho có thôi, thực sự. Còn mà muốn mà làm cho sạch sẽ thì đại khái là quý vị đó, nhà quý vị đã từng làm đó, quý vị biết cái kinh nghiệm như thế nào. Thành ra là nói gợi ý, nhưng mà muốn cho tốt đẹp thì mọi người phải coi lại cái kho của nhà mình, thấy không? Dọn mấy cái rác rưởi qua để của báo vô trong đó đi. Giống như ngài Giác Hoàng Trần Nhân Tông nói là của báo đầy kho, thôi tìm kiếm. Tức là sẵn có ở trong nhà, sẵn có Phật tánh, mình sẵn có cái tánh lương thiện sẵn rồi, chỉ bỏ những cái dơ dáy rác rưởi thôi, tự này nó hiện ra, khỏi cần tìm kiếm bên ngoài. Ta gọi là ngài Giác Hoàng mới nói là của báo đầy kho, thôi tìm kiếm. Câu rất là hay. Thì cái ý dọn kho ăn Tết là như vậy. Thì chúc quý vị là về chiều nay bắt đầu dọn đi ha. Hoặc là mỗi quy định, mỗi chủ nhật dọn. Nhưng mà hai vợ chồng dọn chung, chứ đừng có người này dọn người kia, người kia không dọn kẹt lắm á. Bởi vì người này đồ nó thường thường không phải đồ của mình thẳng tay mà dục. Ông chồng ông mới mua về ông để đó, ông tính làm gì đó, bà vợ dọn kho dục. Ngày mai ông làm đồ của tôi đâu? Là bắt đầu có chuyện rồi đó. Không chừng là kho và lúc đó nó không được sạch sẽ mà nó cháy luôn kho luôn. Đồ của tôi đâu? Nó nói tôi dục rồi, tôi nghe ông thầy Thiền Hữu kêu dọn rồi, tôi về tôi dọn. Mất công nữa à nha, đừng có đổ thừa. Nhưng mà nói cái ý gì vậy. Nhưng mà chủ yếu là dọn cái tâm của mình nha. Chứ còn đừng nói vậy rồi theo đó về cứ chiều nay tới tối cứ dọn dục đồ của người ta đó, kẹt lắm ha. Còn nếu có muốn dọn thì phải hai người dọn cho vui ha, cùng nhau dọn kho thì gọi như là ăn Tết vui vẻ vậy đó. Thôi bây giờ chúng ta chắp tay lại hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật